Hôm nay cũng là một duyên lành để tái ngộ các bạn nơi thiền đường Mai Bình. Như mọi năm qua, chúng ta đã tương ngộ trong một tâm thức hân hoan và ước nguyện làm sao mọi người sẽ được hưởng lấy sự thanh thoát của nội tâm. Chúng ta là người tu mong đạt những suy nghĩ mong trở về với thực chất chân tu. Tu là phải hành. Nếu tu không hành thì mang danh tu thiếu tu, rồi tương lai phần hồn bơ vơ nơi trần thế, nơi cảnh địa ngục ấm u, lấy ai mà thở than, lấy ai mà tương ngộ. Ngày hôm nay chúng ta có xác, có duyên được tái ngộ, có thì giờ để bàn bạc trong tâm thức của chúng ta qua thể xác, qua âm thanh của vũ trụ, để chúng ta hiểu sâu được vị trí sẵn có của chính mình. Cho nên tôi đã từng giảng gần đây những cuốn băng cho các bạn hiểu rõ rằng các bạn đều là một con người đặc biệt trên mặt đất, và các bạn đều có vị trí đóng góp với càn khôn vũ trụ về chấn động thanh quang của mọi tâm linh đều có. Trên ngày hôm nay chúng ta tương ngộ đây, chúng ta đòi hỏi sự gì? Sự thanh tịnh. Mọi người muốn có sự thanh tịnh, mọi người muốn khai thác thanh quang sẵn có của chính mình để sống với một lễ sống hòa hợp với chấn động của vũ trụ càn khôn, để chúng ta tìm hiểu ta là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Càng ngày phải càng thấy rõ được cái sự chân thật chất phác của chính mình, và để nắm lấy cái cơ hội đó thăng hoa trong một cách nhẹ nhàng. Cho nên người ta mới tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Các bạn tu lăn la đêm qua đêm, ngày qua ngày, mang cái xác phàm tại thế gian, hoàn cảnh đủ chuyện hết, vợ con, xã hội, đất nước, nó vầy xéo tâm thức của các bạn, không bao giờ cho các bạn ngừng nghỉ. Để chi? Để điêu luyện các bạn trở nên một viên ngọc tốt, một hạt kim cương càng quý báu ở trong nội thức của các bạn. Đó là một vật linh căn bất hoại trong vũ trụ. Thì các bạn tu vô vi, phương pháp ý rất rõ vô vi là gì. Vô là không, vi cũng là nhỏ, nó trong cái không, không mà nó có, đó là chuyện bất hoại. Còn tìm cái có, ôm cái có hiện tại trước mắt chúng ta rờ mó được đây, nó sẽ không. Và thấy rõ trực tiếp, và có cơ hội đọc cái kinh vô tự trong tâm thức của chúng ta, sự diễn tiến vô cùng tại thế gian đã đem chúng ta bước vào từ kiến thức này tới kiến thức nọ, tiến qua tới trình độ này tới trình độ nọ. Các bạn đang ngồi đây trực diện với tôi, mỗi trình độ khác nhau, nam phụ lão ấu, nhưng mà trình độ khác nhau, tần số khác nhau, chấn động khác nhau, tâm thức khác nhau, nhưng mà hướng thượng thì có cơ hội tiến hóa tới vô cùng. Mà nhận thức được chân tướng của chính chúng ta là vô cùng, thì chúng ta không có bỡ ngỡ trên đường đời lẫn đường đạo. Ở đâu cũng là sanh hoạt với vũ trụ, ở đâu cũng là lấy nguyên khí của cả cái càn khôn để mà sống. Mà sự trao đổi hàng ngày từ giờ phút khắc của chúng ta là nguyên khí cái càn khôn vũ trụ đã và đang hỗ trợ cho tâm thức của chúng ta tiến hóa, nằm trong cái khoa học quyền lý Phật pháp. Mà cái khoa học và vật chất chỉ có mới tiến tới giờ mò hiểu, nhưng mà chưa thấu triệt được. Còn các bạn đi đây là đi về cái khoa học quyền bí Phật pháp trong nội thức nội tâm, ở thế gian chưa thể trình bày được, chưa diễn tả được. Cho nên khi các bạn ngồi tham thiền nhập định rồi, thơ thi lai láng, cái đó ai làm cho các bạn? Sự sáng suốt ở đâu? Do sự quân bình của tâm thức của các bạn thể hiện ra mới chứa được thanh quang, nó hội tụ, nó gom gọn lại, nó thành cái thi thơ để nhắc tâm thức của hành giả tiến hóa lên. Trụ, định, huệ, nó phải đi từ giai đoạn một. Đó, cho nên nhiều bạn vô vi, hồi nào giờ tôi dốt, tôi làm thơ thi cũng được, bây giờ tôi làm được. Nhưng mà đó bước vào cái tầng số nào? Tiên giới khác, tiên giới nó nhiều, nhiều giới đang chiếu cho mình. Rồi Phật giới cũng nhiều giới đang chiếu cho mình. Coi trình độ mình có không? Trình độ mình là cái gì? Một sự kiên trì, một sự kiên nhẫn, nhịn nhục tối đa để chứa thanh quang sẵn có của vũ trụ. Và dân thanh quang mà chúng ta đã lập lại trật tự quân bình cho vũ trụ. Cho nên chúng ta một số người đang ngồi trong thiền đường này, mọi người nghe qua âm thanh hướng thượng về giải thoát, và tâm thức mọi người hướng về giải thoát, thì cái thiền đường này vẫn được thanh nhẹ tức khắc. Không có sự xáo trộn, không có sự ồn ào, vì mọi người ý thức được vị trí của ta là gắn liền với vũ trụ, thì chúng ta đã và đang làm việc, chứ không phải có sự tranh chấp, không có sự mê loạn. Đó, cho nên người tu vô vi tại sao họ phải tham thiền? Tham thiền để làm gì? Lập lại trật tự của chân tâm. Mà khi hướng về chân tâm rồi, họ mới chiến tánh. Trật chỉ chân tâm chiến tánh, thấy cái tánh hư tật xấu của họ sửa. Càng sửa càng tốt, càng sửa càng mở, càng sửa càng thanh nhẹ. Càng thanh nhẹ càng chứa đựng được thanh quang, thì đi đến đâu chỉ đem lại sự bằng an cho mọi nơi mọi giờ. Không phải cầu xin, không phải lạy lục, nhưng mà hành. Hành tức là cầu nguyện, hành tức là cầu xin, hành là tức là đến đích. Còn nói mà không hành, lý luận, lý thuyết không đi đến đâu hết. Luận tới cuối cùng là kẹt mà thôi. Và nếu chúng ta trở về với thanh tịnh đại giác rồi, đâu có cái gì mà kẹt. Trung tim bộ đầu của các bạn mở rồi, thanh quang của các bạn hòa với vũ trụ rồi, thì các bạn nhập định bất cứ lúc nào. Đi cũng định, đứng cũng định, nói cũng định. Vì các bạn đã thấy rõ rồi, âm binh này mượn của trời đất, mượn của quảng đại quần chúng, mới có cái âm thanh để diễn tả mọi sự việc. Thì thể xác này cũng mượn của càn khôn vũ trụ, của Thượng Đế. Thì cái gì là hành? Cái thức chúng ta hành. Mà hành nặng hay là nhẹ? Hành nặng là giết chóc, hóa hại. Hành nhẹ là cứu giúp, khai triển tới vô cùng. Cho nên các bạn càng tham thiền càng nhớ tôi. Vì sao? Các bạn đi lên giới nhẹ thì người nhẹ sẽ hòa với các bạn. Mà người đó là người bản thân của các bạn, không bao giờ bỏ các bạn. Khi ta đạt tới nhẹ rồi, ta chỉ chia sẻ cho mình, chia sẻ cho mình, thương yêu mình. Cũng như bây giờ chúng ta tu tới tham thiền nhẹ rồi, chúng ta nỡ nào ngắt cái bông, hại cái bông, thương cái bông. Chúng ta không làm điều ác, thương cả cổng cỏ nữa. Vì sao? Chúng ta đầy đủ, chúng ta quân bình, chúng ta nhẹ nhàng. Chúng ta thực hiện được khí giới tình thương và đạo đức, thương yêu và tha thứ. Cho nên mọi người, các bạn tu rồi tự nhiên thấy tôi đổi tánh. Hồi trước tôi sân si, tôi giận hờn, bây giờ tôi thấy tôi đổi. Tôi thấy tôi càng nhịn nhục. Càng nhịn nhục tôi càng sáng suốt. Càng nhịn nhục tôi càng cởi mở. Càng nhịn nhục tôi thật sự học hỏi được. Không có một cái gì sâu hết, không có một trạng thái nào mà sâu hết, không có trạng thái nào mà không phải là chân lý ở mặt đất. Hạt cát mà cũng là chân lý rồi. Chúng ta đạp nó dưới chân mà chính nó ở trên đầu ta mà ta đâu có thấy. Hạt cát nó cũng là chân lý rồi. Mà chúng ta chê hạt cát. Dù cho nó đem cái trí thức chúng ta chê người này, chê người kia, chê người nọ, rốt cuộc mình trói buộc mình vào trong một cái cây không có lối thoát. Mà chúng ta nhịn nhục và chúng ta phục vụ thì không bao giờ chúng ta kẹt. Nhịn nhục tối đa, phục vụ tối đa, không bao giờ các bạn bị kẹt. Nhưng mà các bạn không hỏi được vô cùng, không bao giờ bị thất bại. Cho nên người tu thấy họ khiêm tốn, họ nhịn nhục. Người đời lắng áp, đều xấu đủ chuyện, nhưng mà họ bình tâm vì họ là người đi trước. Người nhịn nhục là người đi trước. Người mẹ nhịn nhục đứa con là người mẹ đã hiểu tất cả những gì đứa con sẽ làm ở tương lai, người mẹ mới nhịn nhục. Chứ không phải người mẹ ngu hơn con. Nhưng mà nhiều đứa con không hiểu, tưởng là mẹ ngu, chửi mẹ. Đó là không hiểu mà thôi. Còn người tu thì cũng phải học cái hạnh của trời Phật, cũng như một người mẹ hiền. Không nên chấp họ. Họ không hiểu, họ chửi chúng ta vì họ chưa hiểu. Nếu họ hiểu và họ ở trong tâm trạng của chúng ta thì mới thật sự là biết thương yêu nhau. Cho nên chúng ta mượn cái thức nhịn nhục đó và thực hành cái nhịn nhục đó để chi? Để phá vỡ cái vách tường mê chấp sẵn có trong nội tâm. Cho nên trong vô vi luôn luôn diễn tiến nhiều màn để cho các bạn tiến nhanh hơn. Khi không, có người này xưng chân cha, khi không, người kia xưng nhanh mẹ, khi không, có người xưng thượng đế, đủ tùm lum hết. Rồi các bạn xáo trộn tâm thức. Tại sao phải xáo trộn tâm thức? Các bạn có pháp tu, phải giữ cái đường lối khai triển tâm linh của mình. Còn chuyện của đối phương, chuyện của tất cả là chuyện của mọi đơn vị ở bên ngoài. Thì họ có sanh, trụ, hoại, diệt, hồi sinh mọi người một tâm thức khác nhau. Tại sao mình phải động vào đó? Mình chấp vào đó. Rồi nghe một bạn đạo bị này kia nọ, mình cũng chấp vào cái việc đó. Mình không phải việc của mình. Cái nhân có cái quả. Tại sao mình đuôi cái đầu mình vô trong đó? Cho nên không nên bị bởi những cái đó. Cái đó là phong ba bão táp của vũ trụ. Nó có thể chôn sống các bạn bất cứ lúc nào. Cho nên các bạn đã có cái pháp là quý rồi. Khứ trược lưu thanh, giữ cái pháp cho tôi. Cái từ sự cảm thức càng ngày nó cởi mở mà càng sáng suốt. Cho nên không còn ngu muội mà bị lệ thuộc của ngoại cảnh nữa. Chấp mê lý luận. Cái miệng ta nói đi nói lại rồi trói buộc mình chứ không có tiếng. Tại sao ta không giữ thanh định để tiếng? Cho nên các bạn đi theo gì? Theo pháp vô vi. Vô vi lịch là không không. Mà cái gì đến thì các bạn cũng thấy nó rồi, rốt cuộc nó phải trở về rồi không? Tại sao các bạn còn ôm cái sự chấp để làm gì? Sự mê để làm gì? Chạy loạn để làm gì? Không cần phải chạy đi đâu hết. Giữ tâm thanh tịnh là đủ rồi. Bất diệt trường tồn mới thật sự sống trong lễ sống của bất cứ thời đại nào. Cho nên tôi nói đây không phải là dùng lý thuyết mà không thực hành. Mấy chục năm nay thực hành, đêm nào cũng thực hành, mới có sự cảm thức, mới có sự bình an, có sự khỏe mạnh, mới có những cái văn văn ngôn gọn ghẽ mà để nói chuyện với các bạn và trao đổi các bạn. Và nằm hẳn trong tâm thức của các bạn, mỗi người đều có một việc nghe qua những tiếng nói của tôi, rồi mọi người cảm thức, tự sửa, lắp lại sự quân bình cho chính mình, thì mình mới có cơ hội hưởng. Còn nếu mà chúng ta mất sự quân bình thì chúng ta đâu có cơ hội hưởng. Quân bình để làm gì? Để trở về với thanh tịnh. Mà trở về với thanh tịnh để làm gì? Để đem lại sự bằng an cho mọi người. Cả nhân loại ở thế giới này đang khao khát và đang muốn được gần lại nhau, ngồi lại với nhau bằng hai chữ bình an. Mà ngày hôm nay chúng ta có cái pháp có thể thực hiện trở lại với quân mình và bằng an cho chính mình, thì chúng ta còn đòi hỏi cái gì nữa? Những cái tài liệu xung quanh là để cho chúng ta thấy rằng đường nào là chánh. Đường trở về với chính mình là con đường chánh, mà đường hướng về họ là con đường tà. Bản thân bất độ, hà thân độ, không sửa mình làm sao mình tiến, giúp cho ai được? Cho nên các bạn đã biết rõ, một phần đông đã hiểu, biết tự tu tự tiến, đó là giá trị. Nắm được vô vi phải sang tu. Mỗi một khi gặp tôi chỉ nhắc lại cái chìa khóa đó thôi, không còn cái gì nói nữa. Chìa khóa đó là chìa khóa đã trao cho các bạn rồi. Các bạn cứ đi, cứ khai thác ra, rồi các bạn mới thấy rằng tận độ chúng sanh bằng cách nào. tự tu tự tiến mới ảnh hưởng được thiên hạ. Miệng nói tu, tâm không chịu tu, động loạn, rước động vào tâm, rước rác vào tâm, làm cho đầu óc mình rối loạn, làm sao mình cứu độ chúng sanh. Cho nên những chuyện xảy ra của vô vi từ quá trình tới bây giờ thì lần nào tôi cũng minh luận hết. Lần này tôi xin minh luận một lần nữa để các bạn thấy rằng các bạn đã có cái pháp không sợ bất cứ những chuyện gì xảy đến, nhưng mà sợ cái tâm các bạn quên các bạn và không thấy rõ cái vị trí của các bạn mà thôi. Khi các bạn thấy rõ vị trí của các bạn và sử dụng chân tâm của các bạn rồi thì các bạn mới thấy cái gì là hạnh phúc. Lúc đó các bạn mới hưởng hạnh phúc triền miên. Những sự kích động kia cũng đem lại hạnh phúc cho tôi, những sự chửi mắng kia cũng đem lại hạnh phúc cho tôi, những sự hại tôi cũng đem lại hạnh phúc cho tôi, tất cả những một cử một động trong càn khôn vũ trụ cũng đem lại hạnh phúc cho tôi, thì các bạn sung sướng vô cùng, có gì đau khổ, có gì mê chấp nữa. Cho nên hôm nay vui tôi về đến đây cùng các bạn, thì chúng ta sống trong một thức bình đẳng, trao đổi lẫn nhau. Thì tôi tiện đây, các bạn có gì thắc mắc nên đặt câu hỏi, rồi chúng ta hòa với nhau để dẫn tiến lẫn nhau trong giây phút thiền liền. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.